Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi, thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Đông Âu và Đông Phương. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Sao em không lần chuối những lúc trời gió mưa, khi đêm về tăm tối thì lá rụi buồn chưa? Sao em không lần chuối khi trời mới dạng đông, khi sương mai mọt buồn quả ngát trên ruộng đồng? Sao em không lần chuối càng tàn lẻ nhân lành tương nay như mưa tươi em cánh đồng xanh? Sao không lần chuối, sao không lần chuối được đường em đi tới lần chuối nhé em ơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cố nhạc sĩ Thông Vi Vu đã có một bài hát rất hay, mời gọi mọi người hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày, trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh rằng. Sao em không lần chuỗi những lúc trời nắng mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trưa? Sao em không lần chuỗi khi trái gió trở trời? Em mong manh yếu đuối, đến cùng mẹ em ơi. Tác giả mời gọi tha thiết như thế là bởi vì, khi nhìn vào lịch sử giáo hội, lịch sử mỗi tín hữu và mỗi gia đình, kinh mân côi đã trở thành một phương thế chống lại sự giữ, gia tăng lòng tin yêu lẫn nhau, và là lời cầu nguyện hữu hiệu của mỗi tín hữu trong mọi cảnh huống cuộc đời. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mẹ Mân Côi. Với bài tin mừng của Thánh Luca, thuật lại việc sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho mẹ. Bài tin mừng kết thúc bằng tiếng xin vâng khiêm nhường của mẹ, thật đơn sơ nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao cho nhân loại và trời cao. Thật chẳng dễ để thưa lời xin vâng với Thiên Chúa, nếu con người không đủ khiêm tốn nhận ra chính mình. Lời thưa xin vâng của mẹ hôm nay khởi đầu cho một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa. Cũng vậy, Kinh Mân Côi là một chuỗi xin vâng của người tín hữu chúng ta từng giờ từng phút dâng lên Thiên Chúa, theo mẫu gương của mẹ Maria. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Vào thế kỷ 13, giáo hội gặp nhiều khủng hoảng bởi lạc giáo An Bi ở miền nam nước Pháp. Với lòng từ mẫu, mẹ Maria đã hiện ra với Thánh Đa Minh và trao cho ngài một tràng chuỗi. Mẹ hứa, nếu các tín hữu siêng năng lần hạt, thì giáo hội sẽ được an bình trở lại. Thánh Đa Minh vâng lời mẹ, nhiệt thành kêu gọi mọi người đọc Kinh Mân Côi. Và đúng như lời mẹ hứa, lạc giáo đã tan rã và giáo hội được bình an hưng thịnh. Vào năm 1571, khi giáo hội đứng trước sự xâm chiếm của đạo quân Hồi giáo, cũng nhờ lời Kinh Mân Côi, giáo hội được bình an vô sự. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 thiết lập lễ mẹ thắng trận để tạ ơn mẹ và ghi nhớ chiến thắng tại trận Lepante ngày 7 tháng 10 năm 1571. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã nhắn nhủ các gia đình công giáo rằng, khi gia đình con bất hòa, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin mẹ ban cho sự bình an hòa thuận yêu thương. Khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với mẹ nhờ tràng chuỗi Mân Côi, để xin mẹ cảm hóa chính mình và người chồng của mình. Khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân Côi để xin mẹ tạo sự cảm thông hòa hợp. Quả thật, nhờ năng lần chuỗi Mân Côi mà có biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo đường trọn lành, biết bao người được an ủi, đỡ nâng khi gặp thử thách. Biết bao tâm hồn nhờ Kinh Mân Côi đã được ơn chết lành, và được hưởng cõi phúc trường sinh. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, xin dạy chúng con biết yêu mến, siêng năng lần chuỗi Mân Côi trong mỗi ngày sống, và xin mẹ chuyển cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Sao em không lần chuỗi những lúc trời gió mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trưa? Sao em không lần chuỗi khi trời mới dạng đông, khi sương mai ngọt vui tỏa ngã trên ruộng đồng? Sao em không lần chuỗi mái tóc thề trắng vai, bâng khuâng ngày dặm dỗi nhung nhớ mong hình ai? Sao em không lần chuỗi khi lặng ngắm chiều buông, trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào buồn? Sao em không lần chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, tưởng mẹ như mưa tới chuỗi, sao không lần chuỗi bước đường em đi tới, lần chuỗi nhé em ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ Công Nghị Giáo hội Công giáo Kandy. Trong buổi tiếp kiến Công Nghị 20 Giám mục Công giáo Kandy hôm mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các vị cộng tác với nhiều thành phần khác để giúp phục hồi và tái thiết cuộc sống các tín hữu sau chiến tranh. Các giám mục Công giáo Kandy quốc nội và hải ngoại nhóm họp tại Roma trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Luis Rafael Sacco. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến các vấn đề được các giám mục bàn đến, như sự cưỡng bách xuất cư của nhiều tín hữu Kitô, việc tái thiết các làng mạc và việc hồi hương, xác định luật riêng của giáo hội Kandy, vấn đề phụng vụ và ơn gọi. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyên anh em nỗ lực không biết mệt mỏi, như những người kiến tạo tình hiệp nhất, nhất là giữa anh em với nhau, và với các vị mục tử của các giáo hội khác. Tạo điều kiện dễ dàng cho việc đối thoại và cộng tác giữa mọi tác nhân của đời sống công cộng, để góp phần giúp người di tản hồi hương và chữa lành những chia rẽ, đối nghịch giữa những người anh em với nhau. Anh em hãy kiên vững trong ý hướng, và đừng nản chí trước những khó khăn còn tồn động, mặc dù đã có nhiều điều được thực hiện trong việc tái thiết ở bình nguyên Ninive. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các giám mục Công giáo Kandy tránh nhận vào chủng viện những người không được Chúa kêu gọi, cần cứu xét kỹ lưỡng ơn gọi của những người trẻ, và kiểm chứng sự chân thật của các ơn gọi ấy. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Kim Bảng. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, nhà thờ giáo xứ Kim Bảng, tọa lạc tại thôn Kim Thanh, xã Kim Bình, Hà Nam, đã được Đức Hồng Y Phi-rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về cung hiến bàn thờ và nhà thờ với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Giáo xứ Kim Bảng hiện nay có 1.794 tín hữu do cha chính xứ Phêrô Trần Văn Việt coi sóc. Theo lời thuật lại, tin mừng của Chúa Kitô đến với giáo xứ Kim Bảng từ khi nào không ai rõ, vì đã thất truyền. Nhưng theo sách truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xuất bản năm 1909, thì năm 1860, Kim Bảng đã có cha xứ là cha Tường. Lúc bấy giờ, Cố Thánh Vang đã đến làm phúc và rao giảng tin mừng tại làng Kim Bảng hai lần. Đó là vào năm 1860 và năm 1861. Sau đó, Ngài bị bắt tại Kẻ Bèo và bị xử trảm tại Hà Nội. Cha Tường đã coi sóc xứ Kim Bảng từ năm 1860 đến năm 1863, và có thể xem giáo xứ Kim Bảng chính thức được thành lập vào thời điểm này. Đây cũng là dấu mốc lịch sử quan trọng nhất của mỗi người con quê hương Kim Bảng. Sau 5 năm không có cha xứ coi sóc, đến năm 1868, cha Henry Cô Nhã được bề trên cử về làm chính xứ Kim Bảng. Suốt thời gian dài, từ năm 1860 đến năm 1940, Kim Bảng là xứ đạo lớn của huyện Kim Bảng, bao gồm chính xứ Kim Bảng và 12 họ lẻ là Bình Chính, Trung Đồng, Văn Lâm, Kim Tân, Điền Xá, Thọ Lão, Thụy Xuyên, Do Lễ, Đồng Sơn, Búc Sơn, Thanh Nộn và Phù Đạm. Theo chiều biến đổi của thời gian, giáo xứ Kim Bảng cũng có nhiều thay đổi. Cùng với sự lớn mạnh của giáo hội, một số họ lẻ đã được phát triển mở rộng thành giáo xứ như Đồng Sơn, Búc Sơn và Tân Lan. Giáo khu Kim Tân Quế mới được hình thành. Tuy nhiên, cũng có một số họ bị mai một như Do Lễ, Thanh Nộn và Phù Đạm. Đến nay, giáo xứ Kim Bảng có 6 họ đạo, với khoảng 1.794 nhân danh, bao gồm Kim Bảng, Bình Chính, Trung Đồng, Kim Tân, Văn Lâm và Kim Tân Quế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh dành cho Nhật Báo Mặt Trời 24 giờ về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Đông Âu và Đông Phương. Tiếp đến, chia sẻ về nền ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, ngoại giao của Giáo hội Công giáo là một ngoại giao của hòa bình, nó không có các lợi lộc quyền bính, chính trị, kinh tế hay ý thức hệ. Chính vì vậy, nó có thể trình bày với sự tự do lớn hơn cho các người này biết các lý do của người khác, và tố cáo cho từng bên biết các nguy hiểm mà một quan niệm tự quy chiếu có thể có đối với tất cả mọi người. Chuyến viếng thăm Belarusia đã được làm vào thời các nước Tây Âu cấm vận, và chuyến viếng thăm Ukraine đã được thực hiện khi đang có chiến tranh. Chuyến viếng thăm này là dịp để đem tình liên đới của Giáo hội và của Đức Thánh Cha cho toàn dân Ukraine bị lôi cuốn vào cuộc xung đột, và để cho mọi người đều thấy chúng ta đã tới gần vùng Donbass có đầy người tị nạn bằng cách sử dụng tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực mà không hỏi căn tính địa lý hay chính trị của họ. Đức Thánh Cha Francisco đã mở ra con đường với việc thăng tiến một cuộc thu nhận các trợ giúp của các giáo hội Âu Châu và với phần đóng góp nhiều của riêng ngài. Nếu người ta bênh vực nhân phẩm của tất cả mọi người chứ không phải chống lại ai đó, thì khi ấy một con đường khác là điều có thể. Tòa Thánh không tìm kiếm gì cho chính mình, Tòa Thánh không hiện diện khi nơi này, khi nơi khác, để không mất đi phần nào hết. Cố gắng của Tòa Thánh là một cố gắng khó khăn, nói một cách nhân loại, nhưng lại không thể khước từ trên bình diện tin mừng, để cho các thế giới gần nhau trở lại, đối thoại với nhau, và ngừng xấu xé nhau vì thù hận, trước khi xấu xé nhau vì bom đạn. Khi được hỏi, phải chăng Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục truyền thống ngoại giao của các cử chỉ dấu hiệu gần gũi, chú ý tới phẩm giá con người từ thời Đức Thánh Cha John 23? Đức Hồng Y Parolin nói rằng, chúng tôi không chỉ là các lời nói, nhưng cũng là các cử chỉ nữa. Các hành động của chúng tôi, cụ thể, nhất là khi các lời nói xem ra không có hiệu quả, bởi vì chúng đã bị xói mòn hay không thể nghe được nữa. Có một ngôn ngữ đại đồng bao gồm trong các cử chỉ. Giáo hội học nó mỗi ngày từ việc loan báo tin mừng có thể trợ giúp ngừng lại và thay đổi một hướng đi sai lầm trong những lúc khó khăn. Viễn tưởng của chúng tôi chỉ có thể là viễn tưởng đã được ngôn sứ Isaiah nhắc tới và được phúc âm lấy lại, trả tự do cho người bị áp bức và bẻ gãy mọi gông cùng, chia sẻ bánh ăn với người đói, rước vào nhà những người bần cùng không nhà cửa, không lơ là với những người cùng nhà. Điều quan trọng là việc chữa lành, giải thoát luôn luôn tái xây dựng con người từ các tình trạng cụ thể của họ. Vì thế, chúng ta phải có các cử chỉ cụ thể, các dấu chỉ cho thấy rằng chúng ở ngọn nguồn của cả thể chung sống cùng nhau. Các cử chỉ và xin các cử chỉ. Chia sẻ về các biểu tượng rộng mở cho niềm hy vọng, chẳng hạn trường hợp của cựu thủ tướng Kohl, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, ông Kohl đã có công lịch sử tin vào lý tưởng Âu Châu như lý tưởng chính trị cụ thể. Biến cố bức tường Berlin sụp đổ và việc tái hiệp nhất nước Đức đối với ông không chỉ là một vấn đề nội bộ của nước Đức và lịch sử thảm khốc của nó, nhưng là dấu chỉ của sự phát triển Âu Châu, trong đó một nước lớn như nước Đức đã có thể hoạt động một cách hợp pháp và phong phú. Không phải là một Âu Châu bị Đức hóa, nhưng là một nước Đức được Âu Châu hóa. Ông Kohl đã hiểu rằng, các việc sáp nhập Âu Châu trong một mức độ nào đó cũng đã là con đẻ của nền chính trị hai khối Đông Tây. Và cả khi hai khối được vượt thắng, Âu Châu phải hiện hữu như là chủ thể chính trị, chứ không phải chỉ như chủ thể kinh tế mà thôi. Ngày nay, người ta thường có cảm tưởng rằng, ý tưởng Âu Châu xem ra trở lại sau một thời gian dài của phản ứng chống Âu Châu trong dư luận công cộng, và chiến thắng của ý tưởng này của các vị lãnh đạo trong các quốc gia khác nhau đã ngừng khá sớm. Nó đã có một sự hăng hái ngắn, như dụng cụ hơn là lý tưởng. Nguy cơ là người ta dừng lại nơi việc sử dụng Âu Châu trong chìa khóa quốc gia. Như thế là nhiều người nói rằng, sau thí dụ Anh Quốc ra khỏi Liên Hợp Quốc Âu Châu thì tốt hơn là nên ở trong căn nhà chung Âu Châu, mỗi người tùy theo ý của mình. Khuynh hướng duy quốc gia, kể cả việc trở lại như việc khởi đầu có các gốc rễ riêng trong cuộc khủng hoảng văn hóa và tôn giáo của Âu Châu, và rốt cuộc nó khiến cho Âu Châu trống rỗng các giá trị và lý lẽ của mình. Âu Châu có một trách nhiệm không thể thay thế được, và khi nó tỏ ra thờ ơ, như trong trường hợp đối với hiện tượng di cư, thì nó cước từ thiện ích có thể có. Khi bàn về Đông Phương, chẳng hạn, từ Việt Nam cho tới Trung Quốc, có chăng có một con đường đối thoại của nó với giáo hội hay không? Thì Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nói rằng, Viễn Đông là một vùng của thế giới khá rộng, phức tạp và khác nhau. Từ bao thế kỷ qua, phần đất rộng rãi đó của nhân loại đã tiếp xúc với Kitô giáo và hậu quả với giáo hội Công giáo nhờ các con đường và các hình thức riêng biệt khác nhau, từ nước này sang nước khác. Các tiếp xúc văn hóa và tôn giáo cổ xưa với thế giới Á Châu ngày nay cũng cống hiến nhiều điểm quan trọng cho cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Chỉ cần nghĩ tới các tiếp xúc đã xảy ra bên Ấn Độ, nơi các Kitô hữu đầu tiên hay với đế quốc Trung Gian qua con đường tơ lụa, hay các tiếp xúc với các khám phá địa lý của các thế kỷ 15 và 16, cho tới các tiếp xúc với Nhật Bản và Philippines. Chắc chắn so sánh với quá khứ, ngày nay có các thách đố mới đang chờ các câu trả lời chưa từng có và sáng tạo. Nhưng nói cho cùng, mục đích của giáo hội vẫn luôn luôn như thế, và nó thuộc bản chất mục vụ, đem Thiên Chúa đến cho con người, và đem con người đến với Thiên Chúa. Trong cụ thể, giáo hội Công giáo xin được bảo đảm quyền tự do tuyên xưng đức tin lợi ích cho tất cả mọi người và cho sự hòa hợp của xã hội. Các tín hữu Công giáo ước mong sống đức tin trong thanh bình tại các quốc gia của họ như là các công dân tốt, dấn thân cho việc phát triển tích cực cộng đồng quốc gia. Trong khung cảnh đó, tôi nghĩ cần tiếp nhận con đường đối thoại đã bắt đầu từ lâu với các chính quyền của các nước trong vùng, trong đó có Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Cuộc đối thoại tự nó đã là một sự kiện tích cực rồi, mở ra cho cuộc gặp gỡ và làm cho sự tin tưởng lớn lên. Chúng tôi đương đầu với nó với một khuynh hướng thực tiễn lên mệnh, vì biết rằng các số phận của nhân loại trước hết nằm trong tay Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Đông Âu và Đông Phương. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Hải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng nói về đề tài ý thức và lệ thuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ xót xa khi mất một cái gì mình không quý, không quá gắn bó với nó, một cái gì đó mà chúng ta không cần phải ráng sức để có nó. Đau lòng, vương vấn khi phải dứt bỏ là dấu chỉ cho thấy tôi đặt hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào người, vật hay sự việc ấy, ít nhất là trong một mức độ nào đó. Cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu tôi bám víu vào người khác về mặt tâm lý, tình cảm? Bám víu có nhiều cách. Bám vào một người thầy, người bạn, người chồng hay cha mẹ, ngay cả thủ trưởng và đồng nghiệp, thậm chí cả bác sĩ nữa. Điều đó có nghĩa là tôi đã bị lệ thuộc, đã để cho một người khác định đoạt hạnh phúc và cuộc sống của tôi, nỗi vui, buồn hay âu lo toan tính của tôi. Khi đã bám víu, chúng ta sẽ có ngay một hệ lụy, đó là nỗi sợ. Sợ bị vuột mất, sợ bị từ khước, sợ không làm hài lòng ai đó, và những nỗi sợ này chi phối lẫn nhau. Khi ý thức được sự lệ thuộc và hệ quả của những nỗi sợ hãi đó, chúng ta mới có thể quyết định cắt đứt chúng, và khi không còn lệ thuộc nữa, thì mình cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Một nhân viên dám nói thẳng sự thật tiêu cực về thủ trưởng nếu người ấy không bám víu vào công việc, không lo sợ bị đuổi việc vì góp ý của mình. Một người dám làm một công việc mà mình thích, dù công việc đó rất lạ, không giống ai hoặc chưa ai dám làm. Vì người ấy không sợ dư luận dèm pha hay phê phán. Một người dám thay đổi một nếp sống, dám quay ngược lại dù đã đi qua một chặng đường dài, vì họ không sợ phải bắt đầu lại, sợ bị chỉ trích hay cười nhạo bàn tán. Chúng ta sẽ không sợ ai, sợ thiếu hay sợ mất gì, vì mình hoàn toàn bằng lòng với những gì đang có, đang là, và bằng lòng làm một người bình thường. Chuyện thành hay bại không ảnh hưởng gì, vinh dự hay sỉ nhục đều vô nghĩa. Hoặc mình có thể biến thành một kẻ nhỏ bé, dại khờ thì cũng không sao, vì mình chẳng xem những sự đó là quan trọng. Khi chẳng đeo bám vào một điều gì thì chẳng sợ mất mát gì cả. Và ngay cả những cái chúng ta thật sự mất cũng sẽ trở nên không quan trọng. Điều này đã được vị thầy cho chúng ta thấy rõ qua câu trả lời của ông cho môn đồ của mình. Môn đồ hỏi, thưa thầy, dạy dỗ đã mang đến cho thầy những gì? Thầy trả lời, niềm vui. Nhưng niềm vui là gì? Thầy nói rằng, là ý thức rằng khi mọi sự bị mất, như mình chỉ mất một món đồ chơi thôi. Thật vậy. Nếu chúng ta muốn được thoát khỏi những sự lệ thuộc ấy, trước hết mình phải ý thức rằng chúng đang đè nặng trên cuộc đời chúng ta. Một khi đã tống khứ được nỗi lo sợ thất bại, mất mát hay niềm thao thức cho sự thành công, địa vị, tiền của hay bất cứ gì khác, chắc chắn chúng ta sẽ thoải mái và sẽ sống cuộc đời của chính mình như lời nhận định rất sâu sắc sau đây của Eugene Herrigan. Khi người bắn cung mà không nhằm chiếm một giải thưởng nào, anh ta sẽ bắn một cách thoải mái với tất cả tài nghệ của anh ta. Khi anh ta bắn với một huy chương đồng, anh ta bắt đầu bối rối. Và nếu anh ta bắn để chiếm huy chương vàng, anh ta sẽ trở nên lòa mắt, thấy đến hai mục tiêu và mất bình tĩnh. Khiếu thiện xạ của anh không thay đổi, nhưng giải thưởng đã chi phối anh ta. Anh ta đâm ra bất an, bận tâm đến chiến thắng hơn là bận tâm đến việc bắn. Và cái nhu cầu phải chiến thắng ấy sẽ hút cạn năng lực của anh ta. Phải, nếu ý thức và quyết tâm rũ bỏ được những dây ràng buộc chúng ta trong sự lệ thuộc, vì chẳng lo chiều chuộng ai, nịnh bợ ai, lấy lòng ai, không mang mặt nạ hay tệ hơn nữa là không cần hạ mình trước người nào, hoặc có những lời nói, hành vi tự đánh mất phẩm giá mình. Trớ trêu thay, có khi chúng ta không tìm, nó lại đến và ngược lại. Khi người ta không đeo bám vào một điều gì, họ sẽ phát huy trọn vẹn khả năng của mình, mở lòng ra cho mọi thứ, mọi cơ may và sẽ có đủ năng lực cũng như hoàn toàn thoải mái, không căng thẳng tranh đua chen lấn với ai. Không phải lo lắng hay quá bận tâm về một điều gì, đến nỗi điều ấy hút cạn sức lực. Khi ý thức rõ ý nghĩa thật sự của những gì quanh mình, trong nhận thức chúng ta sẽ dần hiểu ra rằng, danh dự chẳng là cái gì, mà đó chỉ là một quy ước của xã hội mà thôi. Những ai không bị vướng vào những sự ham muốn, vinh, nhục, thành bại, họ đã sống trong thế giới của sự ý thức. Và như thế là họ đang thức tỉnh. Phải, một đời sống mà không có ý thức chẳng khác gì con thuyền không lái, rất nguy hiểm. Vì khi mình ý thức và hiểu một điều gì, mình mới thực sự làm chủ được nó. Bản thân cũng thế thôi. Ý thức là kinh nghiệm, là cảm nhận, mức độ còn tùy thuộc sự nhạy cảm và sự tự do của tâm hồn. Chứ không phải do mình muốn mà được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là thái độ trước mọi sự. Nếu không bị ràng buộc bởi những gì mình là, mình làm, mình có, mình muốn, lợi danh, sự che giấu, bất mãn, lo sợ, vân vân. Đây là cửa ngõ của đau khổ, của tàn héo. Chỉ khi nào chúng ta biết quan sát chính mình, theo dõi lòng mình, nắm được những cảm nghĩ tiêu cực, thì sự cảm nhận và ý thức sẽ không đâu xa. Trái lại, khi không ý thức và hiểu những gì đang diễn ra trong bản thân, mình sẽ bị những điều đó điều khiển, khống chế và làm chủ mình. Thật vậy, nếu sống mà không có nhận thức, mình sẽ chỉ là một tên nô lệ vì mình bị bản năng, ham muốn, người khác hay sức cuốn của xã hội nắm đầu dắt đi. Nói một cách đơn giản, người sống ý thức là người biết lắng nghe chính mình. Ngoài ra, ngay cả khi lắng nghe người khác, chúng ta cũng phải canh chừng bản thân, vì chính chúng ta, mỗi người, cũng có thể làm nô lệ cho bản thân mình. Tôi có thể bị chủ quan chi phối. Tôi có thể bóp méo điều người khác nói hoặc làm. Tôi có thể suy bụng ta ra bụng người. Tôi có thể hiểu hay phản ứng với người khác từ những quan điểm, nhu cầu, kinh nghiệm, khát vọng và cảm tình riêng. Và tôi có thể bị chi phối bởi sự bất ổn của bản thân tôi nữa. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, lắng nghe chính mình, nghe tiếng lòng, cảm biết trạng thái tâm hồn, tâm trí và cảm xúc của mình trong mọi tình huống, đó là tỉnh thức, là ý thức về chính mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thắp ngay lên một bó đuốc, thơm làng ngồi nguyện chùa bóng đêm. Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề, nhưng hãy bắt tay làm một cái gì cho quê nhà tôi. Làm một cái gì cho quê nhà tôi. Thắp ngay lên một bó đuốc, hơn là ngồi nguyện chùa bóng đêm. Dẫu khó khăn, nhà tôi túng, quê tôi nghèo, gia sản vọn vẹn một nén bạc. Tôi vẫn kiên tâm làm lời gấp đôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Hai lần khác Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng chị em họ với nhau là Lucia, Francisco và Jacinta, từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, hai trẻ Francisco và Jacinta đã qua đời sớm. Francisco qua đời năm 1919 vì bệnh dịch cúm Tây Ban Nha tại Azusrel, và Jacinta qua đời năm sau đó, 1920, tại nhà thương Estefania ở Lisboa vì bệnh lạnh, sưng phổi và có mủ trong phổi. Còn chị Lucia thì đi học nội trú tại Oporto năm 1921 và gia nhập dòng các nữ tu Dorotea năm 1925. Việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima đã có ngay từ khi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1919, tín hữu xây một nhà nguyện nhỏ ngay chỗ Đức Mẹ hiện ra. Thực ra ban đầu cha xứ Fatima cũng như linh mục trưởng và Đức Thượng Phụ Lisboa tỏ ra do dự và dè dặt đối với biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng, như thói quen truyền thống của giáo hội đối với các trường hợp như thế. Nhưng vào tháng 8 năm 1920, khi Lê Iria có giám mục mới là Đức cha José Alves Correa da Silva, từ lập trường dè dặt, Đức Tân giám mục thẳng thắn cởi mở, ủng hộ và thăng tiến các cuộc hành hương bình dân tới Fatima, và cho phép cử hành các lễ nghi phụng vụ. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà nguyện Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 năm 1921. Tuy nhiên, các chính quyền dân sự bài giáo sĩ và theo tam điểm gia tăng các bách hại chống lại lòng tôn sùng Đức Mẹ Mân Côi. Đêm ngày mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 3 năm 1922, nhà nguyện nhỏ bị đặt chất nổ. Vụ khủng bố phá hoại nhà nguyện kính Đức Mẹ đã khiến cho dân chúng phản đối mạnh mẽ. Năm 1922, Đức Giám mục Lê Iria cho thành lập Ủy ban điều tra. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra các vụ hiện ra vào tháng 4 năm 1930. Tiếp đến, Đức cha José Alves Correa da Silva công bố thư mục tử, khẳng định rằng, thứ nhất, các ý kiến của các trẻ mục đồng là đáng tin, và thứ hai, được phép chính thức tôn sùng Đức Trinh Nữ Fatima. Thế rồi sau đó, toàn hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã đưa ra các chứng cớ thuyết phục nhất, chứng minh cho sự xác thực siêu nhiên của các sự kiện. Cũng trong thời gian này, Đức cha da Silva cảm thấy cần phải mua đất để đền thánh kính Đức Mẹ trong tương lai được tự do và độc lập. Ngày 13 tháng 5 năm 1928, công việc xây cất vương cung thánh đường Fatima bắt đầu và hoàn thành năm 1951 với hành lang cột trang hoàng và quảng trường rộng mênh mông có sức chứa được 1 triệu người. Fatima đã có các thời điểm quan trọng mạnh mẽ của mình. Năm 1931, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã thánh hiến đất nước cho Đức Mẹ. Tuy nhiên, để đầy đủ hơn, chúng ta phải kể thêm 2 lần Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia sau khi Francisco và Jacinta qua đời, được 6 và 7 năm. Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Lucia nơi phòng của chị trong tu viện dòng Dorotea tại Pontevedra bên Tây Ban Nha, có Chúa Hải Nhi bên cạnh trên một đám mây sáng và trong tay cầm trái tim có vòng gai. Chúa Hải Nhi nói với chị, con hãy thương xót trái tim mẹ chí thánh của con, phủ đầy gai mà loài người vô ơn trong mọi lúc đã làm cho đau đớn, mà không có ai làm một cử chỉ đền bù để gỡ chúng đi. Đức Mẹ nói thêm với chị, con gái, hãy nhìn trái tim mẹ bị gai cuốn mà loài người vô ơn đã cắm sâu mọi lúc với các lời phạm thượng và các vô ơn. Ít nhất con hãy xem và yên ủi mẹ, và hãy nói với tất cả mọi người rằng, trong 5 tháng liên tiếp, vào ngày thứ 7 đầu tháng, họ hãy xưng tội với ý hướng đền bù các xúc phạm tới trái tim vô nhiễm. Họ hãy rước lễ với cùng ý hướng ấy, luôn luôn trong ngày thứ 7 đầu tháng. Họ hãy lần hạt mân côi, ít nhất là 1 phần, cùng với ý hướng ấy, và đồng hành với mẹ trong vòng 15 phút, bằng cách suy gẫm 15 mầu nhiệm mân côi, với mục đích dâng cho mẹ sự đền bù. Mẹ hứa trợ giúp họ với tất cả các ơn cần thiết cho việc cứu rỗi linh hồn họ trong giờ chết. Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Hài Đồng lại hiện ra với chị Lucia tại Pontevedra và nhấn mạnh với chị việc phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Thiên Chúa và năm thứ 7 đầu tháng kính mẹ. Chị Lucia tiếp tục có các kinh nghiệm thần bí và nhận được các sứ điệp nội tâm trong các năm tiếp theo. Ngày 17 tháng 12 năm 1927, trong nhà các nữ tu Dorotea ở Tuy, Chúa cho chị nghe thấy ý muốn của Ngài là viết lại những gì mà cha giải tội và Đức Giám mục xin chị, và rồi năm 1941, viết ra 2 phần trong 3 phần của Bí mật tháng 7, Thị kiến hỏa ngục, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm, đệ nhị thế chiến, việc dự đoán các tai ương xảy ra cho nhân loại. Việc phản bội đức tin Kitô từ phía nước Nga hoàn toàn theo chế độ chuyên chế và vô thần. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã chuyển tới 3 mục đồng 1 sứ điệp được định nghĩa là phần 2 của sứ điệp Fatima mà chị Lucia sẽ được phép viết ra. Nếu chúng làm điều ta sẽ nói với các con, sẽ có nhiều linh hồn được cứu thoát, và sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, thì dưới triều đại Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Để ngăn chặn nó, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta và rước lễ phạt tạ trong các thứ bảy đầu tháng. Nếu chúng nhận các lời xin của ta, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ khiến cho các lầm lạc của nó lan tràn trên thế giới bằng cách thăng tiến các chiến tranh và bách hại chống giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Sau cùng trái tim vô nhiễm ta sẽ chiến thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, và nước Nga sẽ hoán cải, và thế giới sẽ có một giai đoạn hòa bình. Thật thế, ngày 13 tháng 6 năm 1929, khi chị Lucia đang cầu nguyện ở Tuy, Đức Mẹ nói với chị, đã đến lúc trong đó Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giám mục trên thế giới tiến hành việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta, bằng cách hứa cứu nó qua cách thế này. Tên nước Nga chỉ xuất hiện trong phần 3 và phần 4 hồi ký của chị Lucia. Trái lại, sau việc mạc khải ngày 13 tháng 6 năm 1929, nước Nga thường xuyên được nói đến trong các thư của chị. Từ năm 1929, chị Lucia đã cho các linh mục giải tội của chị và Đức Giám mục Leiria biết rằng Đức Mẹ nhắc là đã tới lúc lo liệu thánh hiến nước Nga cho trái tim mẹ. Nhưng các thư của chị đã bị các vị hữu trách chuyên môn chú ý nghiên cứu, và lời xin của chị đã không tới được với Đức Pio XI. Năm 1937, Đức Giám mục Leiria chuyển tới Đức Thánh Cha lời xin của chị Lucia. Theo một mạc khải từ trời, Thiên Chúa nhân lành hứa chấm dứt bách hại tại Nga, nếu Đức Thánh Cha cũng xin tất cả các giám mục của thế giới công giáo làm một cử chỉ đền tội công khai và thánh hiến nước Nga cho hai trái tim rất thánh của Chúa Giêsu và mẹ Maria, và chấp thuận lời xin thực hành việc phạt tạ của năm thứ bảy. Vào tháng 6 năm 1938, trong dịp kết thúc tuần tĩnh tâm năm, các giám mục Bồ Đào Nha cũng tái thánh hiến Bồ Đào Nha cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, và đã cứu đất nước khỏi hiểm nguy cộng sản. Các vị gửi thư tha thiết xin Đức Pio XI hạ cố, thánh hiến thế giới cho trái tim cực sạch Đức Mẹ, để thế giới được tự do khỏi biết bao nguy hiểm tư bề, và hòa bình nước Chúa Kitô hiển trị. Vào tháng 10 năm 1940, chị Lucia nhận được lệnh trực tiếp viết thư cho Đức Pio XII. Lá thư chính do chị viết đề ngày 24 tháng 10 năm 1940. Thư được Đức Giám mục Leiria sửa lại giọng văn nhưng giữ nguyên nội dung đề ngày 2 tháng 12 năm 1940. Các đoạn chính của thư viết, trong nhiều thông truyền nội tâm khác nhau, Chúa chúng ta đã không ngừng nhấn mạnh trên lời xin đó bằng cách hứa sau cùng là nếu Đức Thánh Cha chiếu cố thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, đặc biệt là nước Nga, và ra lệnh cho tất cả các giám mục toàn thế giới cùng làm như vậy, thì Chúa sẽ thu ngắn các ngày khốn khổ mà Ngài đã quyết định đánh phạt các quốc gia vì các tội phạm của chúng, qua chiến tranh, đói kém và các bách hại khác nhau chống lại Hội Thánh và Đức Thánh Cha. Thư viết tiếp, tâu Đức Thánh Cha, nếu sự kết hiệp của linh hồn con với Chúa không đánh lừa con, thì liên quan tới việc thánh hiến quốc gia cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria từ phía các giám mục Bồ Đào Nha, Chúa chúng ta hứa sự che chở đặc biệt cho quê hương chúng con trong cuộc chiến này, và sự chở che này sẽ là bằng chứng các ơn thánh mà Ngài sẽ ban cho các quốc gia nếu chúng sẽ được thánh hiến như nó. Ngày 13 tháng 5 năm 1942 là kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là ngày Đức Pio XII cử hành 25 năm giám mục. Năm thánh kỷ niệm kết thúc ngày 31 tháng 10. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Pio XII đã gửi một sứ điệp, và sứ điệp kết thúc với việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria như sau. Chúng con xin phó thác, chúng con xin dâng, chúng con xin thánh hiến cho mẹ, cho trái tim vô nhiễm mẹ, không chỉ hội thánh, thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu đang đau khổ và đổ máu tại biết bao nhiêu nơi và bị khốn đốn trong nhiều cách, nhưng cả toàn thế giới nữa bị xé nát bởi các bất hòa, bị đốt cháy bởi các trận hỏa hoạn của thù hận, nạn nhân của chính các gian ác của nó. Ước chi mẹ cảm động vì biết bao đổ vỡ vật chất và luân lý, biết bao khổ đau, biết bao hấp hối của những người cha, người mẹ, người chồng, anh em, trẻ con vô tội, biết bao cuộc sống bị đốn ngã khi còn thanh xuân, biết bao thân xác nát bấy trong một cuộc thảm sát kinh hoàng, biết bao nhiêu linh hồn bị tra tấn và hấp hối, biết bao linh hồn gặp nguy cơ bị hư mất đời đời. Ôi lạy mẹ là mẹ của lòng thương xót, xin hãy khẩn nài hòa bình của Thiên Chúa, cho các dân tộc bị phân rẽ vì lầm lạc hay bất hòa, nhất là cho các dân tộc tuyên xưng lòng tôn sùng mẹ cách đặc biệt, nơi không có nhà nào là không trưng bày ảnh mẹ, ngày nay có lẽ bị giấu đi và giữ gìn cho những ngày tốt đẹp hơn. Xin hãy ban cho họ hòa bình và dẫn đưa họ tới cung lòng duy nhất của Chúa Kitô, vị mục tử đích thật duy nhất. Sau cùng như đã được thánh hiến cho trái tim của Chúa Giêsu, của mẹ giáo hội và toàn thể nhân loại, để đặt nơi Ngài mọi niềm hy vọng, đối với họ như là dấu chỉ và bảo đảm của chiến thắng và ơn cứu rỗi. Từ ngày hôm nay ước chi chúng cũng được thánh hiến cho mẹ và trái tim vô nhiễm mẹ. Ôi lạy mẹ chúng con, nữ vương thế giới, để tình yêu và sự bảo trợ của mẹ gia tốc chiến thắng của nước Chúa và của mọi thế hệ loài người được giao hòa giữa chúng và với Thiên Chúa. Ước chi chúng loan báo mẹ diễm phúc, và với mẹ cất lên từ cực này tới cực kia của trái đất bài thánh thi Magnificat vĩnh cửu của vinh quang, tình yêu, thừa nhận thánh tâm Chúa Giêsu, nơi chúng có thể tìm thấy chân lý, sự sống và hòa bình. Trong sứ điệp nói qua đài phát thanh Vatican trên đây, Đức Pio XII đã trực tiếp ám chỉ nước Nga mặc dù không nêu rõ tên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Được kể lại như sau. Trong ngày đầu tiên về nhận giáo xứ mới, vì không biết đường đến nhà xứ, cha Gioan Maria Vianney đã hỏi một em bé đang chơi ngoài đường. Cha nói: "Này cậu bé, cậu có thể chỉ cho cha đường đi đến nhà xứ không? Cha sẽ chỉ cho con đường về trời." Cậu bé ngạc nhiên đáp: "Thưa cha, đường đến nhà xứ mà cha còn chưa biết, thì làm sao biết được con đường về trời?" Cha Vianney vui vẻ đáp: "Trong nhân loại có một người đã về trời, chắc chắn sẽ có con đường dẫn lên trời. Cha tin rằng mẹ Maria đã đến đích là nước trời,
vì mẹ đã dõi theo bước chân của Chúa Giêsu con mẹ, thì chắc chắn mẹ cũng sẽ dẫn chúng ta về trời. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội tôn vinh mẹ Maria là nữ vương đất thánh Mân Côi. Chúng ta cùng lắng nghe mẹ chỉ cho chúng ta một con đường dẫn lên trời qua lời nhắn nhủ khi hiện ra với ba trẻ tại Fatima. Đó là: hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim mẹ. Mẹ đã hứa, những ai trung thành lần hạt Mân Côi khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn và sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Trong chiều dài lịch sử, có một thời gian người Kitô hữu bị khủng hoảng đức tin, nên Thiên Chúa đã ban cho một phương thế cầu nguyện, đó là kinh Mân Côi. Đây là phương cách cầu nguyện hữu hiệu cho người tín hữu, vì tất cả các mầu nhiệm đều hướng lòng trí chúng ta về Chúa Giêsu. Trong tông thư kinh Mân Côi, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về vai trò quan trọng của mẹ Maria như sau: toàn thể lịch sử cứu độ theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của Thiên sứ Gabriel: vui lên đi, hỡi đấng đầy ơn phúc. Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ vạn vật trong Đức Kitô, thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho mẹ trở thành thân mẫu của con người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi lời thưa xin vâng. Nhờ đó, mẹ Maria sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Kinh Mân Côi là lời kinh nguyện để cầu xin cho sự hòa bình, vì kinh nguyện này sản sinh ra hoa trái đức ái, đưa dẫn chúng ta đến gặp Đức Kitô nơi tha nhân, nơi những người đau khổ. Làm sao người ta có thể chiêm ngắm hài nhi ở Bethlehem mà lại không cảm thấy nỗi khao khát muốn đón tiếp, bênh vực cổ võ sự sống và ghé vai mang lấy gánh khổ đau của các trẻ em trên thế giới? Làm sao người ta có thể đi theo vết chân của Đức Kitô mà lại không cương quyết dấn thân nêu lên chính tá các mối phúc thật của người trong cuộc sống hàng ngày? Và làm sao người ta có thể chiêm ngắm Đức Kitô vác thánh giá mà lại không cảm thấy nhu cầu phải hành động như ông Simon người Kyrene đối với các anh chị em đang đau khổ và thất vọng? Làm sao người ta có thể cung chiêm vinh quang đấng phục sinh và Đức Maria nữ vương thiên đàng mà lại không khao khát muốn làm cho thế giới này xinh đẹp hơn và công bình hơn? Chúng ta cần phải quay lại với thói quen cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, nhất là trong các gia đình. Khi hướng nhìn về Đức Kitô, thì chúng ta cũng có được khả năng nhìn thẳng vào mắt nhau để thông hiệp, tha thứ cho nhau và nhìn thấy giao ước tình yêu được đổi mới trong thánh khí của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa qua việc suy niệm và cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để lời kinh trở thành ân phúc thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin và cho chúng con được hưởng nguồn ơn cứu độ. Xin Chúa dạy chúng con biết xin vâng như mẹ, sống yêu thương phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Amen.
Con nguyện dâng lên nay hôn con với bao tội đời, tháng ngày trường lạc bước trong đêm dài bóng tối, một lòng thông hối lỗi lầm quay về nẻo ngay chính thân. xin phàn nàn. Ôi mẹ, dù tình nhân ai trôi ngọt mắt con, mẹ dạy con hãy nắm nguyện cầu. Khi buồn khi đau và những khi an bình hạnh phúc, dẫu rằng nhiều lúc chán trường, tin rằng mẹ vẫn xót thương. Hãy luôn khiêm nhường với trọn lòng thánh thiêng. Ave Maria, con chờ mẹ ngàn đóa hoa lòng. Cuộc đời vậy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trong tim. Dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca. Tình mẹ luôn dắt dìu đường xa. Ave Maria, con dâng mẹ ngàn đóa hoa lòng. Cuộc đời cậy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca. Tình mẹ luôn dắt dìu đường xa. Dù đời như phong ba, tình mẹ luôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.